Chương 63, Bái sư Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xung quanh một cách mờ mịt. Hắn phát hiện ra rằng mình đang ở trên hoa quả sơn, những cây cỏ, hoa lá và đá đều thật đến mức có thể chạm vào được. Hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm qua, hắn còn đang ở Bắc Câu Lô Châu, chiến đấu với thủ hộ thần. Lục Nhĩ Mi Hầu bóp mình một cái, cảm thấy rất đau. Điều này chứng tỏ rằng mọi thứ xung quanh hắn đều là thật. Nếu vậy, vì trước đó hắn đã đang mơ. Hắn đã mơ rằng mình đã sống ở Bắc Câu Lô Châu trong 5 năm và chiến đấu với một người dị thường mạnh mẽ. Nếu đó là một giấc mơ, thì đó là một giấc mơ vô cùng chân thực và đáng sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ lại 5 năm đó một cách rõ ràng. Không có một chút mơ hồ nào, hắn không thể biết được đâu mới là giấc mơ và đâu mới là hiện thực. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không quan tâm, hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp lại bộ tộc của mình. Trong ký ức của hắn đã không gặp họ trong 5 năm. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm trí kích động của mình, rồi bắt đầu chạy về phía khu vực sinh sống của bộ tộc. Hoa quả sơn rất lớn, và mặc dù bộ tộc của hắn đông đúc, nhưng họ chỉ chiếm một khu vực nhỏ ở phía nam gần đỉnh núi. Lục Nhĩ Mi Hầu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong khi chạy, hắn càng khẳng định rằng hiện tại mới là hiện thực, còn những gì đã xảy ra ở Bắc Câu Lô Châu chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Với suy nghĩ này, Lục Nhĩ Mi Hầu chạy càng nhanh hơn nữa. Sau nửa canh giờ chạy, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng cũng dừng lại. Hắn kích động khi đến lãnh địa của bộ tộc. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đến lãnh địa của bộ tộc, nhưng không thấy một con khỉ nào. Hắn bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn sử dụng thiên phú thần thông của mình để nghe ngóng, và hắn nghe thấy một âm thanh ồn ào phát ra từ phía sau thác nước. Lục Nhĩ Mi Hầu càng ngày càng tò mò. Hắn quyết định đến xem. Hắn đến trước thác nước, và hắn nghe thấy âm thanh ồn ào càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết rằng có điều gì đó ở phía sau thác nước, và hắn quyết định tìm hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy qua thác nước, và hắn rơi vào một hang động. Hắn ngẩng đầu lên, và nhìn thấy hai bên hang động có ghi chữ Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Lúc này tiếng ồn ào đã rất rõ ràng, ngay cả không cần dùng thiên phú thần thông cũng có thể nghe thấy. Lục Nhĩ Mi Hầu tò mò đi vào hang động. Khi đi qua một khúc quanh, hắn nghe thấy tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, và hắn đột nhiên sững sờ. Trước mắt hắn là bộ tộc của hắn, những người mà hắn đã nhớ nhung trong 5 năm qua. Họ đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện, không hề biết rằng Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở lại. Ha ha, ta đã trở lại. Ta Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở lại. Lục Nhĩ Mi Hầu reo hò trong sung sướng. Hắn đã quá lâu không được ở bên bộ tộc của mình, và hắn rất vui mừng khi được gặp lại họ. Nhưng một giây sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lại đứng im tại chỗ. Tiếng reo hò của hắn không ai nghe thấy, và hắn đã chạy đến bên cạnh mọi người, nhưng họ dường như không nhìn thấy hắn. Ánh mắt của họ không phải là đang đùa giỡn với hắn. Cảnh tượng này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc. Lục Nhĩ Mi Hầu không tin vào mắt mình. Hắn tiếp tục hét lớn và chạy về phía trung tâm của hang động. Nhưng điều khiến Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi hơn là hắn đã xuyên qua cơ thể của tất cả các con khỉ. Tất cả những điều này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu rùng mình. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Liệu hắn có còn đang mơ? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Giọng nói này rất mạnh mẽ, nhưng nó dường như không đến từ đâu. Nó giống như nó đến trực tiếp từ bên trong tâm trí của Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, đừng lo lắng. Tất cả những điều này đều không phải là một giấc mơ. Những con khỉ đó không thể nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi bây giờ cũng không phải là một thực thể, chỉ là một linh hồn mà thôi. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta là Lục Nhĩ Mi Hầu? Ha ha, ta chính là người mà ngươi đã thách đấu trước đây. Người ta gọi là Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần. Lục Nhĩ Mi Hầu mở to mắt. Bắc Câu Lô Châu Thủ Hộ Thần? Vậy thì những gì đã xảy ra trước đó không phải là một giấc mơ. Chính mình thật sự đã đến Bắc Câu Lô Châu và linh hồn của mình đã thoát ra khỏi cơ thể. Hay là mình đã chết? Ta đã chết sao? Tại sao họ không thể nhìn thấy ta? Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Ta có phải đang mơ không? Ngươi không chết, chỉ là ta đã dùng một loại phép thuật để tách linh hồn của ngươi ra khỏi cơ thể của ngươi. Mục đích của ta chỉ là để ngươi quay về Hoa Quả Sơn một chuyến. Nếu ngươi không tin, hãy nhìn xem vết thương trên người ngươi còn ở đó không. Giọng nói vừa dứt, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cởi áo da hậu của mình ra. Một vết sẹo lớn ở bên vai ngực của hắn hiện ra, nó lộ ra vẻ hung ác và dữ tợn. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy vết sẹo này, hắn đã tin vào lời của giọng nói trong đầu, bởi vì vết sẹo này và chiếc áo da hậu trên người hắn đều là bằng chứng cho thấy hắn đã đến Bắc Câu Lô Châu. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhớ lại hang động này. Đây chính là hang động mà Linh Minh Thạch Hầu đã tìm thấy cho bộ tộc của hắn cách đây rất lâu. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu mới được sinh ra, hắn đã ở trên đỉnh Hoa Quả Sơn để hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Hắn đã nghe Xích Khảo Mã Hầu nói rằng Hoa Quả Sơn đã sản sinh ra một vị Mỹ Hầu Vương. Nhưng bởi vì hắn ra đời sớm, hắn phải tu luyện trong 50 năm để không bị mất đi Lục Nhĩ Thần Thông. Sau 50 năm, hắn đã đến hang động Thủy Liêm Động để xem, nhưng hắn đã sợ chết nên đã chạy trốn ra biển. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Sau đó hắn hỏi trong đầu, vậy ngươi để linh hồn của ta quay về đây là vì cái gì? Chỉ là để cho ta nhìn thấy họ sao? Giọng nói đó đáp, không chỉ có như thế, mà còn là để cho ngươi buông bỏ chấp niệm trong lòng. Trước đây, ngươi vì bộ tộc có thể trường sinh bất tử mà đã đến Bắc Cầu Lô Châu, đã trải qua 5 năm chiến đấu và giết chóc mới sống sót đến bây giờ. Nhưng ta muốn cho ngươi biết rằng chấp niệm của ngươi hiện tại đã được thực hiện. Bộ tộc của ngươi đã sản sinh ra một nhân vật không tầm thường. Nói xong, giọng nói đó, không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi lại, không gian đột nhiên chấn động và một màn hình xuất hiện trước mặt hắn. Trên màn hình là hình ảnh của một người. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nhận ra rằng đây là Linh Minh Thạch Hầu, một trong bốn vị thần hầu của bộ tộc. Hình ảnh trên màn hình bắt đầu chuyển động và Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy Linh Minh Thạch Hầu rời khỏi Hoa Quả Sơn, đi qua biển đến Tây Ngu Hạ Châu, bái sư học nghệ, trở về đánh bại Hỗn Thế Ma Vương, nhập Long Cung tìm binh khí, lên thiên đình, xuống địa phủ và tiêu hủy sổ sinh tử. Tất cả những điều này đã khiến Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Cuối cùng, khi Lục Nhĩ Mi Hầu đã xem xong tất cả, hắn hỏi, Liên Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ không phải đã học nghệ 7 năm ở Tây Ngưu Hạ Châu sao? Nhưng ta nhớ rằng ta chỉ ở Bắc Câu Lô Châu 5 năm. Tại sao lại như vậy? Ha ha, điều này không khó giải thích. Bắc Câu Lô Châu là một tiểu thế giới nằm bên ngoài thế giới này. Một năm ở Bắc Câu Lô Châu tương đương với 2 năm ở Tây Ngưu Hạ Châu. Vì vậy, ngươi đã ở Bắc Câu Lô Châu 10 năm. Liên Minh Thạch Hầu thực sự đã học nghệ 7 năm ở Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng hắn đã đi lang thang trên đại dương 3 năm. Vì vậy, hắn chỉ kém ngươi một tháng. Lục Nhĩ Mi Hầu đã ngớ ngẩn trong một lúc. Đã 10 năm rồi sao?